2. Giới rời y mà ngủ. Khi Phật ở tại thành Xá Vệ nói rộng như trên, bây giờ có một bà la môn mời chúng tăng về nhà nghỉ qua đêm để cúng dường và bố thí y vật. Các tỳ kheo nghe ông ta mời chúng tăng liền suy nghĩ, lúc này thời tiết ôn hòa, không lạnh, không nóng, chúng ta chỉ cần mặc y thượng, y hạ đi đến. Nếu ông ta cúng dường y thì ta cứ xem như thọ nhận thêm cái y thứ ba, bèn mặc y thượng và hạ ra đi. Bây giờ, Đức Thế Tôn vì năm việc lợi ích nên cứ năm hôm đi tuần hành đến các phòng của tăng chúng một lần. Khi đến đó, Thế Tôn mở cửa một căn phòng, thấy trên giá có nhiều y. Mặc dù biết, Thế Tôn vẫn hỏi, trên giá có nhiều cái y là y của ai thế? Có một tỳ kheo bệnh bạch với Thế Tôn, có một bà la môn mời các tỳ kheo về nhà nghỉ qua đêm để cúng dường và bố thí các y vật. Các tỳ kheo nghĩ rằng thời tiết ấm áp nên để lại các y này, chỉ mặc thượng hạ y mà đi. Nếu như ông ta cúng dường y thì họ làm cái y thứ ba. Phật liền nói với các tỳ kheo, nên biết rằng Như Lai ứng cúng là người an lạc bậc nhất, xuất gia ly dục là niềm vui bậc nhất. Tùy theo chỗ mà ở, lúc đi khất thực phải đem theo ba y và bát, ví như đôi cánh của chim luôn dính sát vào thân. Tỳ kheo các ông đã từ bỏ dòng họ cũ vì lòng tin xuất gia, thế nên thể đi đến đâu phải đem pháp y theo bên mình, không nên lìa y qua đêm. Lại nữa, khi Phật an cư tại thành Xá Vệ xong, bèn đi đến thành Vương Xá. Lúc ấy có một tỳ kheo ở thành Vương Xá vì lòng tin xuất gia, sau khi an cư tại một thôn làng khác vừa kết thúc, nghe tin Phật an cư xong đi đến thành Vương Xá, bèn thầm nhủ, nay ta nên đến Vấn An Thế Tôn rồi cùng theo Phật đi thăm những bà con. Lúc này trời không lạnh, không nóng, vậy ta nên để lại một y, chỉ cần mặc y thượng, y hạ mà ra đi. Thế là bị Thế Tôn quở trách rằng, phép tắc của tỳ kheo là pháp y và ứng khí, bát phải luôn đem theo bên mình. Ví như chim bay, lông cánh luôn theo bên mình, không nên rời xa. Khi Phật an trú tại thành Vương Xá, nơi tinh xá trong vườn Trúc Ca Lan Đà, bây giờ trưởng lão Xá Lợi Phất suy nghĩ, nay ta nên vì lợi ích của bà con an cư tại thôn Na La, nhưng vì lòng tôn kính đối với Thế Tôn nên không muốn rời xa, song cũng khó đến nói với Phật. Các tỳ kheo nghe thế, bèn đem việc ấy bạch đầy đủ với Thế Tôn, do đó Phật nói với các tỳ kheo, từ hôm nay ta cho phép chư tăng ở tinh xá Trúc Viên tại thành Vương Xá và chúng tăng tại thôn Na La cùng thiết lập chung một cương giới Bồ Tát để cho Xá Lợi Phất được sống an lạc. Người làm yết ma nên nói như sau: xin Đại Đức Tăng lắng nghe, từ hôm nay tinh xá Trúc Viên tại thành Vương Xá và thôn Na La cùng thiết lập chung một cương giới Bồ Tát. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, nay Tăng đem tinh xá Trúc Viên tại thành Vương Xá và thôn Na La thiết lập chung một cương giới Bồ Tát, xin bạch như thế. Một lần bạch yết ma, cho đến vị Tăng bằng lòng nên im lặng, việc ấy cứ như thế mà thi hành. Bây giờ tôn giả Xá Lợi Phất an cư tại thôn Na La, hàng ngày đi đến tinh xá Trúc Viên đảnh lễ Thế Tôn, gặp lúc trời mưa suốt 7 ngày, bèn suy nghĩ, thân ta nay già yếu mà y Tăng già lê này thì nặng, ta muốn mang đi nhưng bị mưa ướt càng nặng thêm, còn nếu không mang đi lỡ ra không về kịp thành phạm tội xá đọa, vậy ta hãy chờ mưa tạnh rồi đi đến Thế Tôn. Nhưng lúc đi đường gặp các ngoại đạo, tôn giả bèn luận bàn với họ như kinh Sa Môn Quả đã nói, rồi mới đi đến Thế Tôn đảnh lễ Vấn An. Phật biết mà vẫn hỏi, Xá Lợi Phất, vì sao lâu ngày ta không gặp ông? Tôn giả bèn hướng đến Thế Tôn nói rõ các việc trên. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, từ nay trở đi gộp chung tinh xá Trúc Viên tại thành Vương Xá và thôn Na La làm thành một giới, bất ly y túc, ngủ đêm không rời y. Để các tỳ kheo được sống an lạc, người làm yết ma nên nói như sau: xin Đại Đức Tăng lắng nghe, nay từ tinh xá Trúc Viên tại thành Vương Xá đến thôn Na La, trừ các nhà dân và ranh giới của thôn làm thành một phạm vi không mất y. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng nay gộp chung từ thành Vương Xá đến thôn Na La, trừ các nhà dân và ranh giới của thôn làm thành một phạm vi không mất y. Các đại đức nào bằng lòng gộp chung từ thành Vương Xá đến thôn Na La, trừ các nhà dân và ranh giới của thôn làm thành một phạm vi không mất y thì im lặng, ai không bằng lòng hãy nói. Tăng đã bằng lòng thì im lặng, việc ấy cứ như thế mà thi hành. Sau khi kiết giới không mất y rồi, thì từ thành Vương Xá đến thôn Na La, hai bên đường mỗi bên 25 khuỷu tây đều thuộc giới vước không mất y, nên tỳ kheo có thể để y tại thành Vương Xá rồi đi đến thôn Na La mà không có tội, hoặc để y tại thôn Na La rồi đi đến thành Vương Xá cũng thế. Như nhân duyên của Xá Lợi Phất, nhân duyên của một kiền liên cũng như vậy. Lại nữa, khi Thế Tôn an trú tại Tinh Xá Kỳ Hoàng thuộc thành Xá Vệ, lúc ấy có một tỳ kheo sau bữa ăn muốn đến rừng Khai Nhãn ngồi thiền, liền suy nghĩ: nếu ta nghỉ đêm tại rừng Khai Nhãn thì sẽ mất y Tăng Già Lê, y này bị phạm luật, liền đem cả ba y theo. Bỗng gặp Thế Tôn, Phật biết mà vẫn hỏi: này tỳ kheo, vì sao thầy mang theo nhiều y thế? Đáp: bạch Thế Tôn, con muốn đến rừng Khai Nhãn ngồi thiền, nhưng sợ lỡ ra buổi chiều không trở về kịp thì sẽ mất y Tăng Già Lê, nên phải mang theo cả ba y. Do thế, Phật bèn nói với các tỳ kheo: từ nay trở đi, kể từ rừng Kỳ Hoàng đến rừng Khai Nhãn, các tinh xá Đông Phường, tinh xá Tây Phường, tinh xá Đông Lâm, tinh xá Tây Lâm, tinh xá Vương Viên, Tháp Thọ Trù, tinh xá Bà La Lâm gộp lại làm thành giới vứt không mất y, để các tỳ kheo sống trong đó được an lạc. Thầy Yết Ma nên nói như sau: xin Đại Đức Tăng lắng nghe. Nay từ Kỳ Hoàng đến rừng Khai Nhãn, từ tinh xá Đông Lâm cho đến Tháp Thọ Trù, trong phạm vi đó, trừ thôn và ranh giới của thôn, nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng nay lấy từ rừng Kỳ Hoàng cho đến Tháp Thọ Trù làm pháp Yết Ma kết giới không mất y, đó là lời tác bạch. Xin Đại Đức Tăng lắng nghe. Từ rừng Kỳ Hoàng cho đến Tháp Thọ Trù, trong phạm vi đó, trừ thôn và ranh giới của thôn, Tăng nay kết giới không mất y, các đại đức nào bằng lòng lấy từ rừng Kỳ Hoàng qua rừng Khai Nhãn cho đến Tháp Thọ Trù làm giới vước không mất y thì im lặng, ai không bằng lòng hãy nói. Tăng đã bằng lòng lấy từ rừng Kỳ Hoàng qua rừng Khai Nhãn cho đến Tháp Thọ Trù làm giới vước không mất y, vì Tăng đã bằng lòng nên im lặng, vậy việc đó cứ như thế mà thi hành. Lại nữa, khi Phật trú tại Tinh Xá Kỳ Hoàng trong thành Xá Vệ, bây giờ trong thành Xá Vệ bị hỏa hoạn, nên dân chúng, voi, ngựa, xe cộ và trai gái mang vác y phục chạy ra khỏi thành, còn các tỳ kheo thì phần lớn gửi y ở trong thành, nên vì sợ cháy y mà từ ngoài chạy gấp vào trong thành. Thấy thế, những kẻ không tin Phật ở trong thành đều chê trách: chúng ta vì bị lửa cháy mà chạy ra khỏi thành tị nạn, còn các sa môn này lại chạy vào thành, giống như những con thiêu thân lao vào lửa, có việc gì mà gấp thế? Khi ấy có người nói: bọn sa môn này không sống theo chánh đạo, muốn lấy đồ vật của người ta, ví như quân trộm cướp rình xem người ta giấu ở đâu để lấy về nuôi sống, như là thuốc trị bệnh. Bọn sa môn này cũng như vậy, chờ khi người ta bị tai họa mà chạy xông vào thành, đó là những kẻ bại hoại, nào có đạo hạnh gì. Các tỳ kheo nghe thế, bèn đem nhân duyên ấy bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi các tỳ kheo ấy đến, họ bèn gọi đến. Khi các tỳ kheo ấy đến rồi, Phật liền hỏi: vì sao các ông lại hướng về trong thành mà chạy, khiến cho người đời hiềm trách? Đáp: bạch Thế Tôn, y phục và vật dụng của chúng con trước đây để trong thành, khi trong thành phát hỏa, chúng con sợ mất y nên mới chạy vào để lấy. Phật liền hỏi các tỳ kheo: vì sao tăng chúng các ông không tác pháp Yết Ma Ly Y Túc? Đáp: có tác Yết Ma. Phật lại hỏi: tác Yết Ma bằng cách nào? Đáp: kết luôn cả thành Xá Vệ. Phật liền nói với các tỳ kheo: vì sao các ông lại tác Yết Ma gom chung chỗ A Lan Nhã với thôn xóm? Từ nay trở đi, ta không cho phép làm phép Yết Ma gom chung A Lan Nhã với thôn xóm, mà phải A Lan Nhã kết chung với A Lan Nhã, thôn xóm kết chung với thôn xóm. Nếu ghép chung A Lan Nhã với thôn xóm với A Lan Nhã thì phạm tội việc tỳ ni. Thế rồi Phật ra lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả, rồi vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo việc y đã xong, y kahina cũng đã xả, mà rời một trong ba y mà ngủ qua đêm một chỗ khác, trừ trường hợp tăng Yết Ma cho phép thì phạm tội Nitakki Ba Dạ Đề. Giải thích: Y đã xong, ba y đã đầy đủ gọi là y đã xong, hoặc không thọ y kahina cũng gọi là y đã xong, hoặc đã xả y kahina cũng gọi là y đã xong, hoặc y được giặt nhuộm xong cũng gọi là y đã xong. Y, y gồm có các loại y kiếp bối, y khâm bà la, y soma, y kiêu xá gia, y xá na, y ma, y khu mâu đề. Xả y kahina gồm có 10 việc từ thọ y xả cho đến chung cục xả. Một đêm, từ lúc mặt trời sắp lặn cho đến bình minh xuất hiện. Ba y, y tăng già lê, y uất đa la tăng và y an đà hội. Trừ tăng yết ma, nếu tăng không làm yết ma cho phép thì không được trợ y một đêm, nhưng nếu làm yết ma mà bạch không đúng cách thì việc yết ma cũng không thành tựu, hoặc làm yết ma mà tất cả đều sai cách thức thì cũng như không làm yết ma. Làm yết ma, bạch thành tựu, đúng cách thức, yết ma thành tựu, chúng thành tựu, tất cả mọi chi tiết đều đúng pháp thì gọi là tăng đã làm yết ma. Nếu đã làm yết ma như thế thì Thế Tôn bảo là không có tội, tức được trời y một đêm không phạm tội. Nitakki Ba Dạ Đề, tức chiếc y ấy cần phải xả giữa chúng tăng rồi sám hối tội Ba Dạ Đề. Nếu không xả mà sám hối thì phạm tội việc tỳ ni. Ba Dạ Đề, như trên đã nói. Cương giới: 1. Cương giới yết ma. 2. Cương giới du hành. 3. Cương giới nương tựa. 4. Cương giới bảy cây am bà la, xoài. Cương giới yết ma, nói rộng, nói sơ lược, thôn xóm, nêu tên, cột mốc, tùy khúc giới, tị nạn giới, chư phương giới. A. Nói rộng: như tại nước Ma Đầu La có Tùng Lâm Tinh Xá, ở phía đông của Ma Đầu La có sông Diêm Phù Na, và về phía đông của sông này có Tinh Xá Tiên Nhân Tụ Lạc. Bây giờ các tỳ kheo ở Tinh Xá Tiên Nhân Tụ Lạc sai sứ giả đến thưa với chư tăng tại Tinh Xá Tùng Lâm như sau: chúng tôi muốn cùng quý vị kết chung một giới phước Bồ Tát. Các tỳ kheo kia hỏi: vì sao vậy? Đáp: vì ở bên đó có nhiều thức ăn ngon lành, lại được y của từng phòng riêng, y an cư, nên chúng tôi muốn cùng được san sẻ. Các tỳ kheo kia nên trả lời: nếu vị y phục và ẩm thực mà muốn kết giới chung thì điều đó không thích hợp, các vị cứ hãy ở yên bên đó. Nhưng nếu họ nói: trú xứ của chúng tôi có nhiều tỳ kheo trẻ tuổi, không am tường khế kinh, tỳ ni, a tỳ đàm, không khéo quán tưởng về ấm, giới, nhập, 12 nhân duyên, cho nên muốn đến các trưởng lão để học khế kinh, tỳ ni, a tỳ đàm, ấm, giới, nhập, quán tưởng 12 nhân duyên. Thì các vị kia nên nói: sau khi tăng chúng bên các thầy làm yết ma mà không gặp trở ngại gì, thì chúng tôi sẽ cùng các thầy kết giới chung. Đồng thời bảo tất cả tỳ kheo đến hết bên đó, nếu không đến thì tất cả phải ra hết ngoại giới, hoặc là bên đó đến, hoặc là ra hết ngoại giới rồi mới làm phép yết ma. Người làm yết ma nên nói thế này: xin Đại Đức Tăng lắng nghe, nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng nay lấy từ Tinh Xá Tùng Lâm đến Tinh Xá Tiên Nhân Tụ Lạc, ở trong đó nội giới, ngoại giới, nội ngoại giới và trung gian giới cùng kết chung một giới phước Bồ Tát. Rồi bạch như sau: xin Đại Đức Tăng lắng nghe, từ Tinh Xá Tùng Lâm này đến Tinh Xá Tiên Nhân Tụ Lạc, ở trong đó nội giới, ngoại giới, nội ngoại giới và trung gian giới, Tăng nay kết hợp chung thành một giới phước Bồ Tát. Các đại đức nào bằng lòng thì im lặng, ai không bằng lòng hãy nói. Tăng đã bằng lòng đem Tinh Xá Ma Đầu La, Tùng Lâm kết chung với Tinh Xá Tiên Nhân Tụ Lạc. Hai đại giới này thành một giới phước Bồ Tát đã xong. Tăng bằng lòng vì im lặng, việc này cứ như thế mà thi hành. Nếu ở trung gian không có sông nên làm yết ma thành một chỗ, nhưng nếu trung gian có sông thì phải làm yết ma chia thành ba khu vực: 1. Tinh Xá Ma Đầu La. 2. Trong nước. 3. Tinh Xá Tiên Nhân Tụ Lạc. Nhưng nếu sông có cù lao thì phải làm yết ma chia thành 5 khu vực: 1. Tinh Xá Ma Đầu La. 2. Trong nước. 3. Trên cù lao. 4. Trong nước. 5. Thôn Tiên Nhân. Cũng như trên đất liền, cách hai bên đường, mỗi bên 25 khuỷu tay, ở trong nước cũng vậy. Sau khi kiết giới xong, một hôm vào mùa hạ, nước dâng lên cao, Tỳ kheo nhận dục xong muốn đến tham dự yết ma, nhưng bị nước cuốn trôi ra khỏi ranh giới, suýt chết, may mà sống được, bèn bạch với các tỳ kheo. Vừa rồi tôi nhận dục xong đến đây bị nước cuốn trôi, may mà thoát chết, nay có thể kiết giới trọng được không? Các tỳ kheo đáp, được, vậy thầy hãy đi đến phía trên, phía dưới nước khoảng 3 do tuần, làm các tiêu xí như cây, đá hoặc đống đất, rồi trở về đây. Bây giờ, người làm yết ma nên nói thế này. Xin Đại Đức Tăng lắng nghe, từ tinh xá Ma Đầu La cho đến tinh xá Tiên Nhân Tụ Lạc, nội giới, ngoại giới, nội ngoại giới, trung gian giới và trên dưới nước với chừng mực như thế trở lại. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng nay kết từ tinh xá Ma Đầu La cho đến tinh xá Tiên Nhân Tụ Lạc, trên dưới sông với chừng mực như thế trở lại làm thành giới vức Bồ Tát Yết Ma, xin bạch như vậy. Rồi bạch một lần yết ma cho đến Tăng bằng lòng vì im lặng, việc đó cứ như thế mà thi hành. Lại có một lần, một người nhận dục xong đi đến chỗ yết ma, bèn lên thuyền định đi, nhưng người chèo đò kéo thuyền ngược dòng nước rồi mới chèo, liền nói với tỳ kheo, thuyền nặng khó kéo đi, thầy hãy lên bờ, đến chỗ chèo được, rồi hãy lên thuyền trở lại. Thầy tỳ kheo này vì đang nhận dục nên không được lên bờ, vì hễ ra khỏi giới thì bị mất dục, do đó thầy phải lội dọc theo bờ mà đi tới. Nhưng vì thuyền trôi quá nhanh nên ra khỏi phạm vi của giới vức. Tỳ kheo bèn ở trong phạm vi của giới vức bơi theo thuyền, nhưng nước lại cuốn thuyền trôi về phía dưới quá 3 do tuần. Bây giờ, tỳ kheo phải bỏ thuyền nhắm bờ mà lội đến. Khi tới được đầu đường thuộc phạm vi trong giới vức rồi mới lên bờ, đó là trình bày rộng. B. Nói sơ lược. Người làm yết ma nên nói thế này. Xin Đại Đức Tăng lắng nghe, nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng nay lấy từ tinh xá Ma Đầu La cho đến tinh xá Tiên Nhân Tụ Lạc, nội giới, nội ngoại giới và trung gian kết chung thành một cương giới Bồ Tát, xin bạch như thế. Bạch một lần yết ma cho đến, vì Tăng đã bằng lòng nên im lặng, việc đó cứ như thế mà thi hành. Đó gọi là sơ lược về cương giới. C. Cương giới của thôn xóm. Nếu như tinh xá Ma Đầu La ở phương Tây và tinh xá Tụ Lạc muốn kết chung thành một cương giới Bồ Tát, thì nên kể tên các tinh xá trong phạm vi 3 do tuần để làm yết ma. Người làm yết ma nên nói thế này. Xin Đại Đức Tăng lắng nghe, nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng nên lấy từ tinh xá Điềm, tinh xá Đông, tinh xá Thắng, tinh xá Bất Loạn, tinh xá Hiền, tinh xá Giới Thứ Đệ, tinh xá Loa, tinh xá Lạc Thôn và tinh xá Hoàng. Trong các tinh xá như vậy, nội giới, nội ngoại giới và trung gian giới kết chung thành một cương giới Bồ Tát, xin bạch như thế. Rồi bạch một lần yết ma cho đến, vì Tăng bằng lòng nên im lặng, việc đó cứ như thế mà thi hành. D. Nêu tên cương giới. Nếu tỳ kheo làm yết ma không biết tên của các tinh xá, thì nên nhờ một cựu tỳ kheo hiểu biết xướng tên của các tinh xá giữa chúng tăng, rồi người làm yết ma nên nói thế này. Xin Đại Đức Tăng lắng nghe, nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, thì kể từ hôm nay, Tăng đem các tinh xá mà thầy tỳ kheo mổ giáp vừa nêu tên, nội ngoại giới và trung gian giới, kết chung thành một cương giới Bồ Tát, xin bạch như thế. Rồi bạch một lần yết ma, cho đến, vì Tăng bằng lòng nên im lặng, việc đó cứ như thế mà thi hành. Đó gọi là nêu tên cương giới. E. Cột mốc của giới. Người làm yết ma nói như thế này. Xin Đại Đức Tăng lắng nghe, nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng nay lấy các cột mốc như tảng đá, ngọn núi, cái giếng, bến đò, gốc cây, nội ngoại giới và trung gian giới, kết thành một cương giới Bồ Tát. Xin bạch như thế. Rồi bạch một lần yết ma, cho đến, vì Tăng đã bằng lòng nên im lặng, việc đó cứ như thế mà thi hành. Nếu người làm yết ma không biết rõ các cột mốc, thì trước hết phải nhờ một tỳ kheo cựu trú, hiểu biết xướng tên các cột mốc ở giữa Tăng, như trong trường hợp nêu tên ranh giới ở trên. F. Tùy khúc giới. Có các tinh xá ở cuối thôn xóm bị hư hại nhiều, rồi có người cúng dường dụng cụ cho chúng Tăng muốn các tỳ kheo của các tinh xá kết chung một cương giới Bồ Tát và dùng các dụng cụ ấy sửa chữa các tinh xá. Nhưng tỳ kheo ở các nơi có người thì muốn kết giới chung, có người thì không muốn. Nếu gặp trường hợp như thế, thì những người muốn kết giới chung phải tập hợp hết lại rồi dẫn nhau ra khỏi cương giới. Còn những người không muốn kết giới chung thì phải đặt những cột mốc trong phạm vi tinh xá của mình để an trú. Trong khi ấy, những người muốn kết giới chung sau khi đã tập hợp một chỗ thì người làm yết ma nên nói thế này: xin Đại Đức Tăng lắng nghe, nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, kể từ ngày hôm nay, Tăng đem trú xứ này với trú xứ Mổ Giáp có những cột mốc chỉ rõ nội giới, ngoại giới, nội ngoại giới và trung gian giới kết chung thành một cương giới Bồ Tát, xin bạch như thế. Rồi bạch một lần yết ma cho đến vì Tăng bằng lòng nên im lặng, việc đó cứ như thế mà thi hành, đó gọi là tùy khúc giới. G. Tị nạn giới. Tại một trú xứ kia, các tỳ kheo đã tiền an cư, hậu an cư xong, bỗng một hôm có tai nạn xảy ra, như nạn giặc cướp, nạn vua, hoặc bị cướp đoạt mạng sống, hoặc phá giới, hoặc nước có nhiều ký sinh trùng lọc không sạch. Do thế các tỳ kheo muốn đến một tinh xá cách đó 3 do tuần để lánh các tai nạn ấy. Bây giờ phải gọi các tỳ kheo ở tinh xá ấy đến hoặc ra ngoại giới, rồi người làm yết ma tác bạch thế này: xin Đại Đức Tăng lắng nghe, nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, nay Tăng đem trú xứ này với tinh xá tụ lạc Mổ Giáp kia gồm nội giới, ngoại giới, nội ngoại giới và trung gian giới kết chung thành một cương giới Bồ Tát, xin bạch như thế. Rồi bạch một lần yết ma cho đến vì Tăng đã bằng lòng nên im lặng, việc đó cứ như thế mà thi hành. Nếu đến nơi đó rồi lại muốn tới các tinh xá khác nữa thì nên xả cương giới trước bằng cách bạch yết ma như sau: xin Đại Đức Tăng lắng nghe, nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng nay đem trú xứ này với trú xứ trước kia kết thành cương giới tụng giới riêng, xin bạch như vậy. Rồi bạch một lần yết ma cho đến vì Tăng đã bằng lòng nên im lặng, việc đó cứ như thế mà thi hành. Thế rồi, Tăng lại muốn đi tới một tinh xá cách đó 3 do tuần và kết thành một cương giới Bồ Tát. Rồi muốn đi tới trước nữa, thì phải xả cái sau, kết cái trước, cho đến khi tìm được nơi thích ý ở phía trước. Cứ như vậy, tùy ý kết, tùy ý xả, đó gọi là cương giới tị nạn. H. Chư phương giới. Nếu tỳ kheo trong lúc hạ an cư mà xảy ra các tai nạn như nạn vua, nạn giặc, nạn cướp, nạn giết hại, nạn phá giới, hoặc nước có nhiều ký sinh trùng không thể lọc sạch được, thì tùy theo bốn phương, mỗi phương cách 3 do tuần, được tự do kết giới như đã nói ở trên. Nếu tai nạn đến bất ngờ, không thể làm yết ma được, thì có thể ra đi, không có tội. Đó gọi là cương giới ở các phương.